hướng. Đừng ép chế khao khát, vì như vậy bạn sẽ trở thành gỗ đá mất. Bạn sẽ không còn chút năng lực, và đó là điều kinh khủng. Khao khát, theo nghĩa lành mạnh của từ ngữ, là năng lực. Và chúng ta càng có nhiều năng lực càng tốt. Nhưng bạn đừng ép chế khao khát, hãy hiểu nó thôi. Đừng cố tìm cách thỏa mãn khao khát cho bằng hiểu lấy nó. Cũng đừng quay lưng lại với những gì mà bạn khao khát, xong hãy hiểu lấy chúng. Hãy nhìn chúng trong ánh sáng đích thực. Hãy xem thử thật sự chúng có giá trị như thế nào. Bởi vì nếu bạn chỉ lo ép chế nỗi khao khát và bạn cố từ bỏ những đối tượng của sự khao khát của mình, xem chừng bạn càng bị cột trói vào nó thôi. Ngược lại, nếu bạn nhìn nó và tìm hiểu giá trị thực của nó, nếu bạn nhận ra rằng mình đang dọn chỗ cho sự khốn khổ, nỗi thất vọng và buồn chán, thì nỗi khao khát của bạn bấy giờ sẽ chuyển thành điều mà tôi gọi là xu hướng. Nếu bạn đi trong cuộc đời với đủ thứ xu hướng mà không hề đặt hạnh phúc của mình tùy thuộc vào bất cứ một xu hướng nào, như vậy là bạn đã tỉnh ngộ. Bạn đang tiến về sự thức tỉnh hoàn toàn. Thức tỉnh hay hạnh phúc, hay bạn muốn gọi bằng danh từ nào khác, là tình trạng không đánh lận con đen, là bạn nhìn sự vật không theo chủ quan mà là theo đúng bản chất của chúng, trong khả năng nhận thức của một con người. Hãy bỏ mọi ảo tưởng, hãy nhìn sự vật, nhìn thực tại. Cứ hễ khi nào bạn khó chịu, ấy là vì bạn đã tô vẽ gì đó cho thực tại. Và chính sự tô vẽ này đã làm cho bạn khó chịu. Tôi xin nhắc lại, bạn đã tô vẽ một cái gì đó nên trong bạn mới có phản ứng tiêu cực. Thực tại cung cấp kích thích tố, còn bạn thì làm ra phản ứng. Và trong khi bạn phản ứng, chính là bạn đang tô vẽ. Sự tô vẽ này, nếu được bạn khảo sát, bạn luôn tìm thấy ở đó có một ảo tưởng, một đòi hỏi, một kỳ vọng, một ham muốn. Bao giờ cũng vậy. Và hình thức của ảo tưởng thì thiên hình vạn trạng. Nhưng một khi bạn tiến bước theo cách này, bạn sẽ phát hiện ra những dạng ảo tưởng ấy của mình. Chẳng hạn, cho rằng mình sẽ biến đổi nếu thế giới xung quanh mình biến đổi. Đó là một ảo tưởng. Bạn sẽ không biến đổi đâu. Nếu bạn chỉ lo biến đổi người này, vật khác, một nghề nghiệp mới, một người vợ hay chồng mới, một mái nhà mới, một vị thầy mới, một linh đạo mới, thảy đều không biến đổi được bạn. Người ta có thể thay đổi bút pháp của mình bằng cách thay đổi bút máy của mình à? Hay là chụp một cái mũ khác lên đầu thì sẽ biến đổi được năng lực tư duy của cái đầu ấy? Không bao giờ. Thế nhưng, phần đông người ta dốc sức để xếp đặt lại cái thế giới bên ngoài cho hợp với ý thích của họ. Đôi khi họ thành công. Trong vài ba phút, họ thở phào đắc chí một chút đỉnh. Nhưng ngay trong tiếng thở phào ấy vẫn có căng thẳng. Bởi vì cuộc sống là một dòng chảy không ngừng biến chuyển. Vì thế, nếu bạn muốn sống, bạn không được ổn định yên một chỗ. Bạn phải không có nơi tựa đầu. Bạn phải luôn ở trong tình thế đối phó, xoay sở. Đức Khổng Tử nói rằng, kẻ muốn hạnh phúc triền miên thì phải triền miên thay đổi, như dòng sông lao mãi về phía trước. Thế nhưng, chúng ta cứ nhìn lại phía sau. Chúng ta đeo bám vào quá khứ và đeo bám vào hiện tại. Đã tra tay cầm cày, đừng ngoái lại đằng sau. Bạn muốn thưởng thức một giai điệu, một hợp tấu, bạn đừng ì lại nơi chỉ một vài khúc nhạc. Bạn đừng khảy đi khảy lại có vài nốt. Hãy để chúng trôi qua, chảy qua. Tất cả cái hay của một hợp tấu nằm ở chỗ bạn buông cho các nốt nhạc chảy qua. Ngược lại, nếu vì quá đắc ý với một đoạn nhịp đặc biệt nào đó và bạn hét dàn nhạc, hãy chơi đi chơi lại hoài khúc ấy, thì đó không còn là một hợp tấu nữa. Bạn có từng nghe kể về những câu chuyện của Nas Eddin chưa? Vị tu sĩ thần bí Hồi giáo này là một khuôn mặt huyền thoại mà người Hy Lạp, người Thổ Nhĩ Kỳ và người Ba Tư đều nhận là của mình. Nas Eddin, người lồng những áo huấn thần bí vào trong những câu chuyện, thường là những câu chuyện khôi hài. Và mục tiêu châm biếm của các câu chuyện đó bao giờ cũng chính là lão già Nas Eddin. Lần nọ, Nas Eddin chơi đàn guitar, và lão chỉ chơi có mỗi một nốt. Sau chốc lát, một đám đông đã bu quanh lão, vì đấy là chỗ họp chợ. Và một người trong đám đông lên tiếng, đó là một nốt nhạc tuyệt vời, thưa thầy. Nhưng tại sao thầy không thay đổi cho linh động chút xíu? Như mọi nhạc công khác, Nas Eddin trả lời, bọn ngốc nghếch đấy à, chúng dò tìm mãi mà không tìm ra nốt nhạc phải tìm đấy chứ. Còn ta đã tìm ra.